Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rình thiếu tu, càng tu càng thấy mình ngu. Sắc không không sắc, thiên thu gọi về. Thế như là Phật. Cái bốn câu thơ này hay đó, thì nó rõ ràng quá chừng là con gì đâu mà giảng. Thứ nhất là chấp tay tôi lại chính mình, lại chính mình. Cái thứ nhất á, là lại chính mình để hiểu rõ mình hơn. Lại chính mình để thấy mình có tiến bộ trong cái sự tu tập, thì mới xứng đáng để mà tự mình lại chính mình. Chứ không phải lại chính mình để thấy cái bản ngã của mình nó lớn quá là không được. Mà mình lại chính mình, ngoài lại Phật, lại Bồ Tát, lại các vị Thánh Tăng, lại những người có ân nghĩa với mình còn lại chính mình. Nhưng mà lại chính mình cũng có nghĩa là mình lại cái ông Phật của mình, cái trí tuệ sáng suốt của mình. Mà cái trí tuệ sáng suốt đó biểu hiện qua cái câu thứ hai là lại chính mình, bởi vì thấy cái thân này là nó hôi rình. Nó hôi rình này, nó nói theo nhà Phật là thấy được cái sự bất tịnh của tứ đại đó. Nhưng mà thấy được như vậy nhưng mà cũng chưa có tu kỹ, cho nên mới nó gọi là thiếu tu. Thấy được tấm thân tứ đại nhưng mà lại là thiếu tu, là vì mình chỉ thấy qua cái sự giảng dạy của người khác. Mình hiểu mà chỉ qua kiến thức của người khác. Nói thân này nó hôi thì mình biết nó hôi, nhưng mà mình vẫn sao quý trọng nó, và mình vẫn coi như là sát sinh để mà nuôi cái thân tứ đại này. Thì như vậy là mình chưa có thấy được thân tứ đại này là bất tịnh. Mình lo cho nó nhiều quá. Còn nếu mà mình thấy rõ ràng mà có sự tu tập trong đó, Đức Phật gọi là cái thấy có trí tuệ. Còn cái thấy mà thiếu tu có nghĩa là cái thấy do học sách vở. Mà sách vở đó cũng có nghĩa là ở trong những cái bài kinh hay là những cái văn giảng của chư vị tôn túc, nhưng mà mình thiếu tu. Nghe thì thích, nhưng mà nghe xong á thì là xịt nhập hôn. Thấy nó thúi nhưng mà nó không thơm, nhưng mà không xịt sao được. Hỏi sao xịt vậy? Tại nó thúi tôi xịt, nó thơm. Rồi thôi vậy xịt dầu thơm cũng được, nhưng mà mua cái loại dầu thơm rẻ, rẻ tiền thôi. Thí dụ như mua dầu dừa xịt chút nữa, hoặc là mua dầu hôi, đúng rồi đó. Xịt đi, con xịt xong rồi thằng chồng con nó ngồi nó đốt cái thuốc nó châm luôn. cho vãng sinh luôn á. Thì phải thấy được cái thanh tứ đại mà thấy bằng trí tuệ, giống như các vị Bồ Tát các ngài thấy như vậy, giống như các vị thầy lớn các ngài cũng thấy như vậy, và các ngài mượn cái thân này để mà gắn tu. Thực sự là cái thân tứ đại hôi rình gắn tu thì nó hay hết. Tự nhiên là thấy được cái thân tứ đại hôi rình rồi nhưng mà thiếu tu, dở, không biết cái này không, nhưng mà không dám nói dở. Bài này thơ của ai vậy? Nhiều khi thơ của hòa thượng nào nói dở tội vậy. Vì là Phật xin sám hối. Mấy cái nghề nghiệp nó khổ vậy đó. Cái thân tứ đại hôi rình thì phải gắn tu. Mình ngộ rồi mình thấy cái gì thì mình gắn tu. Đã biết nó là hôi rình nhưng mà thiếu tu. Tức là giả đãi. Cho nên bây giờ là phải gắn tu.
Thầy mới nói về mình, hai câu đầu mới nói về mình thôi này.
Thì nói về mình nhưng mà đã thấy được cái thân tứ đại, có nghĩa là đã có sự hiểu biết rồi chứ không phải không hiểu biết. Nhưng mà cái câu này hay là càng tu càng thấy mình ngu. Câu này sâu sắc. Một là những người mà ta tu thật á, thì người ta thấy càng tu người ta càng giả. Quý vị thấy lúc nào mà cái người nào mà nó hay, giỏi, có đức độ, nhưng mà lúc nào các ngài cũng thì sao? Khiêm nhường. Càng tu càng thấy mình ngu, có nghĩa là khiêm nhường. Có nghĩa là cái thái độ, một cái tấm lòng coi như là thấy mình như cát bụi vậy đó. Thấy mình như rơm rác vậy đó. Thì bằng cách là được, làm sao mà càng tu càng thấy mình ngu. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là thôi càng thấy mình ngu, không chịu nghe kinh, không chịu học kinh, không chịu học cái gì hết trơn rồi. Ai hỏi gì cũng biết rồi đó. Càng tu, thầy không mới nói mỏm đó. Phải làm sao càng tu càng thấy mình ngu. Bị chửi ngu cũng cười. Thì cái đó ngu thiệt à. Còn các ngài á, người ta trí tuệ sáng ngời, nhưng mà ta không bao giờ khoe cái trí tuệ của người ta. Và khi nói bất cứ cái gì người ta cũng có cái thái độ khiêm nhường. Nhưng mà khi giảng dạy, khi mà sống đó là người ta tỏ chiếu cái trí tuệ của người ta. Nhưng mà không bao giờ người ta khoe khoang, không bao giờ người ta nói. Mà cái đó nó thể hiện giống như ông già ba thì hủ, hai thì cũng cái dạng vậy đó. Nó đúng là cái ông, đúng là ba của thấm âm thà thiệt. Ông nói là hồi đó đó, hồi sau cũng lâm lắm. Nhà rồi khó khăn này khó khăn nọ, rồi mình nhỏ mình lớn lên thì cũng mấy anh em rồi cũng đua đòi, rồi cũng muốn bạn bè đồ tới chơi nhà chơi để mà khoe. Đứa nào nó cũng khoe hết trơn á, lớn người lên này nó là nhà nó khoe nó giàu có. Rồi mình cũng muốn vậy, nhưng mà về nó kêu ông già làm này làm nọ, sắm này sắm kia, ông nói ngu gì sắm mày. Ông chịu. Nó hỏi sao kỳ vậy? Ông nói tao ở nhà tao để lụp sụp chơi vậy đó, ở ngoài nhìn sao cũng được, tao chửi tao nói gì cũng được, miễn sao trong này tao ăn thịt kho được. Tức là trong cái bữa cơm của tao á, là đồ ăn đồ uống là coi như là ngon lành, cái đó nó quan trọng hơn. Còn khoe của khoe đồ này nó làm gì mà ăn nước mắm sao, thì cái đó cũng là cái dạng là khôn đó. Nhưng mà khôn ngoài ngoài đời, nhưng mà mấy vị người ta tu thì càng tu càng thấy mình ngu đồ này nè. Nhưng mà là sắc không không sắc thiên thu gọi về. Cái người hai cái câu này là hai câu của người ngộ đạo rồi. Thấy mình ngu là để thấy cái cuộc đời sắc sắc không không hả? Không không sắc sắc. Thấy đó rồi mất đó là sắc mà không. Mà thấy không có gì mà bây giờ có đó là thấy không mà sắc. Sắc không không sắc nó lẫn lộn nha. Làm sao vượt qua được cái không không sắc sắc sở dĩ mình khổ là mình nặng về sắc. Sắc này không có nghĩa là sắc đẹp, mà sắc này có nghĩa là hình tướng đó, nặng về hình tướng là mình khổ. Rồi có nhiều người, người ta không nặng về hình tướng, người ta cực đoan, người ta lại là chấp không. Chấp không, chấp có cũng chết, mà chấp không cũng chết. Đó, thí dụ như vậy, chấp không nè. Không, không sắc, sắc cần gì cái micro. Cho nên không cần, cái này là sắc. Rồi bây giờ thì hữu là chấp sắc, không cần, cho nên nó thành không. Mà thành không á, mà nói nổi không? Nói một hồi á, thì nó thành
chết.
Thành chết luôn chứ. Đúng. Đó, cho nên người tu là sợ cái thà chấp có còn hơn chấp không. Cái này là hòa thượng dạy, sư phụ của thầy dạy, hoặc là hòa thượng Nhân Đức cũng dạy. Thà chấp có còn hơn chấp không. Hay cái người chấp không nguy hiểm. Người chấp không nó không tội lỗi, không phước báo, không Phật, không Thánh, không thần gì hết. Một là nó làm bậy cực ác, hai là nó không chịu làm thiện, không tu, không có hết trơn, lấy gì tu chi. Mà cái thành phần đó là coi như là hết, hết thuốc chữa đó. Còn thà chấp có nghĩa là thờ Phật, có cúng kinh, có công phu quán sám, có thời khóa, lên con hồi đàng hoàng, trang nghiêm, có cái chuông, có cái mỏ, mấy cái đó là có hết đó. Nhưng mà thà có như vậy để nó hỗ trợ cho mình có ngồi thiền, có niệm Phật, lần chuỗi, có trì chú đếm từ 1 cho đến 7 biết hay là 21 biết. Nhưng mà đâu đó nó có thời gian, nó có thời khóa biểu, nó có thời khóa, mà đâu đó như vậy mà nó thành tựu. Còn cái người mà chấp không đó, coi chừng. Cho nên mấy tổ đó người ta nói là mấy cái người chấp không giống cũng như là lạc đạo. Sợ là sợ những người này. Còn cái người chấp có coi vậy chứ dạy dễ dạy. Người ta có thể người ta hướng dẫn một thời gian này để cho nó mở được cái khóa, thấy được là cái có đó là giả có. Thì khi người ta thấy được cái có là giả có là người ta sẽ ngộ. Còn không thấy gì hết trơn là thất bại. Cho nên hai cái câu là sắc không không sắc sắc đó ha, thiên thu gọi về đó, thiệt là cái thiên thu đó là trở về với cái chân như tự tánh của mình. Chân như tự tánh lúc nào nó cũng mời gọi, lúc nào nó cũng sẵn có, giống như ánh sáng lúc nào cũng có, và giống cũng như là không khí. Không thấy không có nghĩa là không có. Giống như cái mùi hương, không thấy không có nghĩa là không có. À, giống như những người mà mình không thấy, mình gọi là người phúc mặt phúc hoàng. Nhưng mà người ta có. Chính vì có mà thầy mới cảm ơn người ta. Chứ đừng nói mà người ta không có, chỉ có mấy mình không hẳn được. Là không được. Mà người ta có. Chứ không giỡn đâu. Mình cảm nhận, mình thành tâm, mình hướng về người ta, người ta cho thấy. Chồng ăn cho. Thành ra là mấy câu thơ này là bài thơ hay, thơ này hay đó.
Mây khói thơ bay trong thành trụ, ngắm sương rơi như ánh trâu tuyệt vời. Ngoài sân nắng ngàn đóa hoa chớm nở giữa tháng trầm, bao buồn giận chơi vơi. Ôi đẹp quá cõi nhân gian hư thực, chốn chân không bao ân đức diệu kỳ. Nơi sương gió vẫn thầm thì thiện mỹ, giữa ưu phiền như ngọc sáng lưu ly. Ôi đẹp quá cõi dương trần mới lạ, nét trinh huyền hay nhung gớm lụa là. Ta khẽ hát bài thiền ca thương mến, giữa cuộc đời giữa đất trời bao la. Bao gian khó kết thân làm bè bạn, lấy gian nan làm hoa trái bên đường. Nơi thương ghét là tấm hoa chiều sớm, cõi ta bà tỏa dạng ánh yêu thương.